Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carroll qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoa,
Dominic Tây và Quốc Đồng.
Chương thứ 5, phần 4.
Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng như các lời hứa khác của Thánh Kinh, chỉ có thể chấp nhận được trong đức tin mà thôi. Chúng ta phải quyết định tin rằng, tình yêu đó là điều Chúa mặc khải về Ngài, dù chúng ta có cảm thấy mình được thương yêu hay không. Tin mừng của Thánh Kinh là Thiên Chúa thương yêu chúng ta với một tình yêu tha thiết, kiên nhẫn, ý tứ và lo lắng hạnh phúc, và sự thoải mái của chúng ta hơn bất cứ tình yêu nhân loại nào khác. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người có một kế hoạch hoàn hảo đối với cuộc đời của chúng ta. Ngài đã sai con một ngày chết cho chúng ta, để ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một cuộc sống sung mãn, bình an và hoan hỷ trong một thế giới đầy đau khổ. Với trí hiểu phân trần quá hạn hẹp của chúng ta không thể nào hiểu được tất cả sự tuyệt vời của kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới này và đối với chúng ta. Cũng như Habakkuk, chúng ta vẫn uất rằng Chúa muốn dùng những trận động đất và chiến tranh, dùng đau khổ và sự chết để thực hiện ý đồ của Ngài. Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa là một kế hoạch hoàn hảo. Đó là kế hoạch duy nhất đã thành công trong thế giới này vì sự giữ và sự phản nghịch của con người đô hộ. Bạn hãy nhìn xem sự đổ vỡ mà loài người chúng ta đã gây nên qua các thế kỷ khi chúng ta muốn tự mình lo liệu lấy. Chúa đã phán với Isaiah rằng, kế hoạch của Thiên Chúa không ăn khớp với điều chúng ta làm, bởi vì tư tưởng của Ngài vượt lên trên tư tưởng của chúng ta ngàn trùng, và cái nhìn của Ngài rộng lớn hơn biết bao. Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta thôi.
Các con sẽ đi vui vẻ và trở lại bằng an. Gặp mặt các con, đồi núi sẽ reo hò, nhảy mừng, cây cối mài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi. Chỗ gai góc, cắt bám sẽ vươn trội. Giữa bụi rậm, xin sẽ nảy ngành. Đó là việc là làm cho Thiên Chúa vang thánh danh. Đó là dấu hiệu vĩnh viễn không thể tiêu diệt được.
Thiên Chúa muốn bạn đầy dẫy phúc lộc của Ngài cho ta. Người muốn xem xét chúng ta bằng mọi cách, và ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất của đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn chúng ta thì cứ ngừng ở các hoàn cảnh và biểu hiện bên ngoài của kế hoạch Chúa. Cứ tự hỏi vì sao và thế nào Chúa làm này làm nọ, trong lúc Chúa truyền cho ta nhìn Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Ở giai đoạn này, cũng như lúc chúng ta trở lại với Chúa, ta phải chấp nhận ý Chúa rồi mới có thể hiểu được. Ta phải nhất quyết gạt sang một bên ý muốn của chúng ta, là biết hết và hiểu chính xác điều Chúa đang thực hiện. Và ta phải đặt tất cả ý chí của chúng ta và quyết định vững chắc, tin ở lời Chúa. Kế hoạch của Chúa đối với chúng ta là tốt đẹp. Lời Chúa đã khẳng định với chúng ta như thế. Vậy chúng ta có tin không? Kế hoạch của Chúa đối với ông Gióp cũng tốt đẹp nữa. Nhưng đó là một kế hoạch đã thử thách đức tin của ông một cách ghê gớm, và làm cho trí khôn của ông không biết đằng nào mà lý luận được nữa. Ông Gióp là một người liêm chính. Chính Chúa nói về ông:
thật, không ai ở thế gian này bằng người. Một kẻ thanh liêm, ngay thẳng, kính y Chúa và giữ mình khỏi sự ác.
Việc gì đã xảy đến cho ông Gióp vậy? Ông đã mất hết tài sản của ông, chiên của ông, mùa màng của ông, và một hôm, ông mất cả con cái. Khi mái nhà sụp đổ, Nếu việc ấy xảy đến cho bạn, hoặc một trong những người láng giềng của bạn, bạn sẽ nói việc ấy do Thiên Chúa hay do Satan mà đến? Trong trường hợp ông Gióp, đúng là Satan. Nhưng việc ấy đã xảy ra cách thế nào? Satan đến gặp Chúa và xin phép Chúa làm khổ ông Gióp. Satan có thể đóng một vai trò trong thảm kịch cuộc sống của chúng ta, nhưng nó vẫn chỉ là một diễn viên mà thôi. Chính Chúa mới là đạo diễn và là giám đốc. Ông Gióp đã phản ứng thế nào? Ông đã xé áo, sắp mình thờ lại Chúa.
Tôi đã lọt lòng mẹ trần trụi, thì tôi sẽ lại trần trụi chết về. Chúa ban cho tôi đủ mọi sự. Ngày đây, Chúa lại cất hết, tôi xin tán tạ danh người.
Thế vẫn chưa xong. Satan trở lại, xin phép thử thách ông Gióp thêm nữa. Và Chúa đã cho phép Satan. Lần này, thân mình ông Gióp đầy lở loét. Ông trông dị dạng, ghê tởm đến nỗi không ai dám nhìn ông cả. Ngay cả vợ ông cũng bảo ông nguyền rủa Chúa và chết đi. Những người láng giềng trước kia vẫn kính trọng ông Gióp, đâm ra chế nhạo ông và tránh xa ông. Ba người bạn tốt nhất của ông đến nói với ông rằng, nỗi đau khổ của ông do tội lỗi của ông mà ra, và khuyên ông ăn năn hối cải. Ông Gióp không hề nghi ngờ là chính Thiên Chúa đã gây nên tai họa cho ông. Ông xin Chúa tha cho ông, nhưng với niềm xác tín rằng không phải vì tội lỗi của ông mà ông đau khổ. Trong thâm tâm ông biết rằng ông ngay thẳng và tin tưởng ở Chúa.
Dù Chúa có giết tôi cũng cậy trông nơi Ngài. Tôi sẽ binh vực hạnh kiểm của tôi trước ngang người.
Ông Gióp tin chắc rằng Thiên Chúa chịu trách nhiệm về sự thử thách của ông. Nhưng lý trí của ông chất vấn ông, tại sao và làm sao ông phải chịu khổ sở? Những câu hỏi đó, chúng ta cũng chẳng đã đặt ra, lúc này hay lúc khác đó sao?
Lạy Chúa, tại sao Chúa cho phép người này người kia phải nghèo khó? Tại sao Chúa cho phép kẻ vô tội bị đau khổ? Tại sao những người làm điều dữ lại sống sung sướng và không có vấn đề? Tại sao Chúa không nhận lời con? Lạy Chúa, tại sao Chúa không để cho con chết đi cho rồi, để con khỏi khổ và con được ở bên Chúa? Chương thứ 5, phần 5.
Khi cuối cùng, Chúa trả lời cho ông Gióp, đó là lời vỡ trách nghiêm khắc của một người cha đối với con mình.
Khi ta đổ nền móng địa cầu, thì con ở đâu? Con hãy nói đi, nếu quả thực, con thông sáng trong đời sống của con. Đã có lần nào con sai khiến bạn đâu? Định chỗ cho bình minh, chớp chia ra theo phía nào để phát tia lửa khắp mặt đất. Đố con nói được xiềng xích sao vào, tháo được giấy buộc sao cầm. Đố con chiếm được hướng sao mai, xoay vần theo mùa và dẫn được đường cho sao bắt đầu luôn với tròn sao theo nó. Ai cho hạt có tàu, ai cho gạt giống nên khô. Con ban cho ngựa tính mặt giả chăng, con phủ lông gáy rung rinh lên cổ nó chăng. Không có con bạc phượng hoàng chẳng được tung bay, và lật tổ trên ngọn núi cao quá sao. Kẻ phản đối đứng toàn năng đã đầu hàng chưa, kẻ bình phẩm Chúa đáp lời nữa chăng?
Và ông Gióp trả thưa,
con đã nói vô lý. con còn dám đáp gì nữa? Con thà lấy tay bịt miệng lại còn hơn. Con đã nói một lần rồi, con không muốn nói lại nữa. Nói hai lần là dư, nên con quyết định không nói thêm điều gì cả.
Chúa kể tiếp các vị kỳ diệu, Ngài tạo dựng nên các loài thú, sức mạnh, tập quán của chúng, quyền quy cao cả của Ngài.
Ai dám đương đầu với ta? Ta không mắc nợ ai điều gì cả. Mọi vật dưới vòng trời đều thuộc quyền ta.
Ông Gióp đáp lời Chúa rằng,
con biết, Chúa là đấng toàn năng. Việc gì Chúa nghĩ ra, Chúa đều thực hiện được hết. Con chính là kẻ làm rối ý Chúa định bằng những lý lẽ vô nghĩa. Con nói như kẻ vô tư và những điều vượt quá trí khôn con vốn không hiểu. Đang khi con chỉ được biết Chúa qua những tín đồ, song kỳ này mắt con đã được thấy Chúa nhãn tiền, nên những lời con đã nói, con xin rút lại, con hối hận nằm trên cho bụi.
Chúa cũng nghiêm nghị quở mắng ba người bạn của ông Gióp đã hiểu sai lý do vì sao ông Gióp bị đau khổ. Chúa đã cho họ thấy việc phán đoán sai lầm của họ và ra lệnh cho họ dâng một của lễ toàn thiêu, và Chúa bảo ông Gióp cầu nguyện cho họ. Ba người bạn đã làm theo lời Chúa và Gióp cầu bầu cho các anh em, nên Thiên Chúa đồng lòng thương cứu giúp người khỏi cảnh khốn khó và lại phú ban cho người mọi ơn phước và tài sản gấp đôi khi trước. Ta nên ghi nhận rằng Thiên Chúa đã chúc phúc cho ông Gióp sau khi ông ta đã chúc lành cho những kẻ đã tố cáo ông một cách bất công. Ông Gióp đã học được một bài học: không bao giờ ông dám chất vấn Chúa về cách Ngài cai quản vũ trụ nữa. Ông cũng không bao giờ nhìn hoặc nghe điều gì với khả năng tự nhiên của ông mà thôi đâu. Từ nay, ông sẽ sử dụng cái nhìn mới của ông, cái nhìn thiêng liêng. Thiên Chúa đã có một kế hoạch tuyệt hảo đối với ông Gió. Các thử thách của ông được Satan thực hiện, nhưng Chúa đã cho phép như vậy để tăng trưởng đức tin và sự khôn ngoan của ông và tỏ cho ông thấy quyền uy và tình thương của Chúa. Thiên Chúa có một kế hoạch tuyệt hảo cho bà Ruth, người xứ Moab. Người ta có cảm tưởng rằng tai ương đã theo đuổi bà. Bà quá chồng, sau đó bà trở về nhà mẹ chồng ở Bethlehem. Cả hai đều nghèo đến nỗi Ruth phải móc lúa trong đồng ruộng của những nhà phú hộ. Sự việc xảy ra như thế xem như không trong suốt, đẹp đẽ phải không? Nhưng rất tin tưởng nơi Chúa. Ngoài đồng, bà gặp ông Boaz, một người có họ với chồng quá cố của bà. Boaz yêu Ruth và họ cưới nhau. Chương trình của Chúa đã thành công. Ruth đã trở thành tổ mẫu của vua David.
Ta phải nói gì đây về kế hoạch tuyệt hảo của Thiên Chúa đối với Giuse? Chúa đã định cho Giuse trở thành phụ tá của vua xứ Ai Cập, vì Ngài dự tính dùng ông đúng lúc về sau này để cứu dân Israel khỏi nạn đói kém. Giuse bị anh em bán làm nô lệ, cho một đoàn lái buôn đi về Ai Cập. Đó là màn đầu tiên của kế hoạch Thiên Chúa, trong lúc anh em của Giuse không hề ngờ rằng họ đã phục vụ ý định của Thiên Chúa. Họ ghét người anh em của họ và chỉ muốn một điều là tống cổ nó đi cho xong. Về sau, Giuse trở thành người tin cậy của một người Ai Cập, giàu có và quyền thế. Dường như ông đã được lên cao về mặt xã hội, nhưng ông lại bị tố cáo oan là đã mưu toan hãm hiếp vợ người Ai Cập kia và bị tống giam. Nếu việc này xảy ra cho bạn, bạn có nghĩ rằng kẻ thù vừa thắng thế không? Hay là bạn đã chấp nhận việc ấy như là một điều nằm trong chương trình hoàn hảo của Thiên Chúa? Trong ngục tù, Chúa cho Giuse tiếp xúc với quản viên ngự tù của Ai Cập và cho Giuse giải thích được giấc mộng của ông ấy. Giuse nhờ quản viên đó biện hộ cho ông bên cạnh nhà vua. Quản viên đã hứa, nhưng một khi đã được tha, ông lại quên mất. Giuse còn ở tù 2 năm nữa. Tất cả câu chuyện này xem như tai họa dồn dập trên ông. Nhưng Chúa có ngày giờ của Ngài. Vua Ai Cập còn 2 giấc mộng mà không ai giải thích được. Bỗng nhiên, quản viên ngự tù sực nhớ đến người mà ông đã gặp trong nhà tù mấy năm về trước. Giuse được giới thiệu với vua Ai Cập và Chúa mặc khải cho ông ý nghĩa các giấc mộng. 7 năm đói kém kinh khủng, tiếp theo 7 năm được mùa. Vua Ai Cập chấp nhận lời giải thích mộng của vua và đặt Giuse phụ trách mùa màng và việc dự trữ lương thực trong 7 năm được mùa và phân phối lương thực trong 7 năm hạn hán. Khi anh em của Giuse đến Ai Cập mua lúa, Giuse đã cho họ nhận ra mình sợ hãi và hối hận. Họ sắp mình xuống trước mặt ông, nhưng Giuse nói với họ:
anh em, đừng phàn nàn vì tội ác đã phạm làm gì. Đừng hối hận vì đã bán em sang bên này. Chính Chúa quan phòng cho em sang trước, để rồi sau cứu mạng sống cho cả gia đình. Em sang đây không phải vì tội ác các anh phạm đâu, nhưng vì Thiên Chúa cho em làm quan thầy vua Pharaon, cai quản nhà vua, trị nước Ai Cập. Các anh mưu bán em, nhưng Thiên Chúa hóa tội ác thành việc thiện, cứu sống một dân lớn.
Thiên Chúa đã hóa tội ác thành việc thiện. Chúng ta chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều gây ích cho chúng ta, như Kinh Thánh dạy. Nhưng chúng ta nghĩ rằng Chúa chỉ dùng tất cả những gì xảy đến cho chúng ta, lợi dụng nó tối đa và chúc lành cho ta qua sự việc đó. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bị động. Vai trò của Ngài không chỉ biết đổi ác thành thiện mà thôi đâu. Chính Ngài là đấng khởi xướng mọi sự. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều ấy. Vâng, Thiên Chúa nắm tất cả phần sáng kiến trong cái chết của Stefano. Tông đồ công vụ 7. Stefano là một người đầy thánh linh và trung thành phụng vụ Chúa. Khi Stefano chết, một thanh niên hăm hở bắt hại hội thánh. Sao Lê thành Tasso có mặt trong số các khán giả. Stefano vững tin rằng Chúa làm chịu tình thế, vì trong lúc người ta ném đá ông quỳ gối và nguyện lớn tiếng:
lạy Chúa, xin đừng kể cho họ tội này.
Và ông chết. Ông biết rằng những kẻ hành hình ông chỉ nghĩ đến sự ác mà thôi. Nhưng mà Thiên Chúa đã dự tính việc này để gây nên sự thiện. Bạn có thể nào tạ ơn vì việc hạ sát một người Kitô hữu? Đối với bạn, giống Chúa Kitô nhất không? Và bạn có thể tin rằng Thiên Chúa dùng thảm kịch đó để nhằm vinh danh Ngài không? Sao Lê thành Tasso đã trở thành tông đồ Phaolô sau một kinh nghiệm cải hoán đặc biệt trên con đường Đa Mát. Trong lúc rao giảng tin mừng, người đã nếm đủ phần tai hại và khó khăn. Một hôm, đến thành Philippe, Phaolô và Sila bị vu cáo và phá rối an ninh của thành phố đó. Họ lột áo sống các ngài và đánh đòn như tử. Rồi họ tống các ngài vào khám sâu nhất và cuộn chân các ngài lại.
Tuy vậy, Phaolô và Sila không nghĩ rằng Satan vừa mới thắng một trận và Chúa đã bỏ các ngài. các ngài xác tín rằng Chúa đã gọi các ngài đi rao giảng ở thành Philippi, và Chúa làm cho mọi sự rốt cuộc thực hiện chương trình trọn hảo của ngài đối với Phao-lô và Si-la. Vậy nên các ngài không hề than van rên rỉ chút nào. Các ngài cũng không xin Chúa cứu giúp các ngài ở trong ngục, với các vết máu khô trên các vết thương đau nhức, không cựa quậy được. Chân bị cầm và các ngài cầu nguyện và hát lời tán tạ Thiên Chúa. Bỗng khoảng nửa đêm, có một trận động đất lớn, các cửa ngục tù mở tung ra và xì xích rơi khỏi chân mọi người bị giam. Người canh ngục hoảng hốt, tước cương ra định tự vận, vì ông tự nghĩ rằng các tù nhân đều trốn thoát hết rồi. Nhưng Phao-lô la lên, để chứng với ông ta rằng tất cả các tù nhân còn đủ mặt đó. Người canh ngục đến sắp mình dưới chân Phao-lô mà van xin:
"Tôi phải làm gì để được cứu?"
Bắt đầu bằng viên cai ngục và tất cả gia đình ông, dân thành Philippi đã đón nhận tin mừng. Thiên Chúa đã có một kế hoạch trọn hảo đối với thành Philippi. Ngài phái Phao-lô và Si-la đến đó để làm chứng tá, và những người này có lòng tin rằng Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài, cho dù Ngài dùng những hoàn cảnh mà họ không định trước được. Chúng ta luôn luôn muốn tưởng tượng điều Thiên Chúa sắp làm. Chúng ta trông thấy Ngài hành động trong một trường hợp nào đó, và khi xảy đến một trường hợp như vậy, ta mong đợi Ngài can thiệp đúng y như thế. Nhưng Phao-lô không luôn luôn được Chúa làm phép lạ cho thoát ngục. Đôi khi Ngài phải ở hàng năm trong tù. Phao-lô đã gặp nhiều gian truân trong đời Ngài. Nào là bị ném đá và tưởng đã chết rồi. Nào đấm tàu, bị rắn cắn, đau ốm bệnh tật và bị bắt hại. Nhưng không bao giờ Ngài nghĩ rằng Chúa không điều khiển mọi biến cố trong cuộc đời Ngài nữa. Mọi sự đối với Ngài đều là đề tài để vui mừng và tán tạ Chúa. Phao-lô biết rằng đau khổ là tốt cho Ngài.
Chương thứ 5, phần 6. Trong nhiều năm, tôi phải chịu những cơn đau nhức kinh khủng. Tôi tham khảo Kinh Thánh, tìm những lời Chúa hứa chữa lành bệnh, nhưng chẳng bao giờ thấy lý do nào cho cực hình đó. Nó vẫn không rời tôi. Đồng thời, tôi bị day dứt bởi những sự nghi nan, liên lụy tôi để trí buông theo lý luận về nguyên do những đau khổ của tôi. Những tư tưởng quay cuồng trong đầu tôi: tại sao Chúa không làm gì hết để chữa lành tôi?
Mày cầu nguyện cho kẻ khác và họ được lành, còn mày vẫn tiếp tục đau.
Tôi trằn trọc nhiều đêm, đau nhức không sao ngủ được, và các tư tưởng đó luôn luôn ám ảnh tôi.
Kìa xem, mày khổ sở thật. Nếu Chúa công bình và Ngài biết thật mày khổ bao nhiêu, Ngài sẽ không giận mày nếu mày tự vẫn. Chỉ cần làm thế nào cho kẻ khác không nghĩ rằng mày đã tự vẫn thôi. Không ai sẽ bối rối về việc đó, còn mày sẽ được thoát khổ.
Những tư tưởng ấy cũng như các lý lẽ của những ông bạn của ông Gió có vẻ hợp lý khi ta bị đau khổ dày vò. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là những điều xảo trá do chính Satan, cha sự lừa dối, đặt bày ra. Nó chỉ có thể mom mem đến với ta với sự cho phép của Thiên Chúa thôi. Những kẻ cáo tội ta và phá quấy ta
buộc phải trốn. Khi ta đến gần Thiên Chúa và ta nghe lời sự thật của Ngài, những cơn nhức đầu của tôi không hết ngay liền được, nhưng tôi quyết tâm tin rằng Chúa không thể cho điều gì xảy ra cả nếu nó không xin ích cho tôi. Vì vậy, chứng nhức đầu của tôi cũng nhằm gây ích cho tôi, và mỗi lần tôi lại cảm tạ, ngợi khen Chúa vì nó. Lúc bấy giờ, một điều kỳ diệu bắt đầu xảy đến trong tôi. Việc này có vẻ kỳ lạ thật, nhưng chứng nhức đầu của tôi bắt đầu gây ích thực sự cho tôi. Càng đau, tôi càng cảm tạ, ngợi khen Chúa. Và do đó, tôi cảm nghiệm một niềm vui mới mẻ, sâu xa tràn ngập tất cả người tôi.
Chương thứ 5, phần 7.
Linh mục Richard Rembrandt thuật lại những gì xảy đến cho người trong các trại giam. Khi nỗi đau đớn thể xác và sự đầy đọa tinh thần quá mức chịu đựng được. 3 năm giam giữ một mình và tra tấn đe dọa làm cho người mất trí. Trong lúc hết sức chịu đựng, người vẫn tiếp tục tin tưởng nơi Thiên Chúa và người khen Ngài, vì lòng nhân từ, ái tuất của Ngài luôn hiện diện. Chính lúc đó niềm hân hoan bắt đầu xâm chiếm toàn thể người linh mục và tràn ngập xà lim của người. Khi Chúa đã định trước những đau khổ của người sẽ đem lại điều tốt lành. Sứ vụ Richard Rembrandt bây giờ chiếu tỏa khắp thế giới vì những gì người đã chịu. Thánh Vịnh 18 câu 30 nói:
Đường lối của Thiên Chúa chọn hảo, lời của Chúa được thử thách, Ngài là thánh đỡ những ai trông cậy nơi Ngài.
Đường lối Chúa có thể dẫn ta qua những trận chiến khốc liệt, những cơn bão táp dữ dội, qua nước hoặc qua lửa. Nhưng khắp mọi nơi sự hiện diện của Chúa theo dõi ta, và bàn tay Ngài dẫn dắt ta. Thánh Kinh nói vậy. Làm sao có thể nghi ngờ được? Thiên Chúa đã tạo dựng nên người chiến sĩ với vũ khí của anh ta. Ngài đã tạo nên bão táp, lửa và nước đại hồng thủy. Mọi sự đều ở dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ngài. Tại sao Chúa lại gây nên một cơn bão táp trên hồ, nơi Chúa Giê-xu đang đi thuyền với các môn đệ Ngài vậy? Chỉ để chứng tỏ quyền uy của Ngài trên thiên nhiên. Tại sao Chúa cho phép một người mù bẩm sinh? Một hôm, cùng đi với Chúa Giê-xu, môn đệ Ngài thấy một người mù tù thở mới sinh. Họ hỏi Ngài rằng:
Thưa Thầy, ai đã phạm tội, nó hay cha mẹ nó, để nó phải sinh ra mù loà vậy?
Chúa Giê-xu đáp lại:
Chẳng phải tội nó hay cha mẹ nó phạm, song để nơi nó công việc Thiên Chúa được tỏ hiện.
Các môn đệ lý luận theo con người, còn Chúa Giê-xu, Ngài nhìn trường hợp này với sự quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa. Chính cách nhìn của chúng ta xác định thái độ của chúng ta. Tôi đã nhận được hàng trăm bức thư của các độc giả quyển Từ Ngục Tù Đến Ca Ngợi. 3/4 các bức thư ấy cho những người ngợi khen Chúa vì một hoàn cảnh khó khăn và đã được những kết quả lạ lùng. Những người khác cũng kể những hoàn cảnh giống thế, nhưng họ không tin được là Chúa hành động, nên họ không thể ngợi khen Ngài được. Chán nản và tuyệt vọng, họ sống trong sự thất bại. Sự khác biệt không nằm trong hoàn cảnh, nhưng nằm trong phương hướng ta đã lựa chọn. Nhiều người kể cho tôi nghe về cái chết của một thân nhân hay bạn bè. Một bà biết,
Tom đau nhiều lắm. Chúng tôi đưa anh đến những buổi cầu nguyện trị bệnh trong khắp xứ. Có một lúc, anh đã khá và hy vọng chúng tôi đã trở lại. Rồi bệnh ung thư lại tái phát và sau nhiều tháng đau đớn, Tom đã chết. Làm sao Thiên Chúa có thể vô lý như thế? Tôi không thể nào tin được rằng thực sự Chúa muốn Tom chết trẻ như vậy. Anh có đạo và muốn phục sự Chúa. Nếu trước hết Chúa chỉ muốn dạy chúng ta một điều gì, vậy tại sao Tom phải đau đớn nhiều như thế? Ngợi khen Chúa vì việc đã xảy ra như thế. Đối với tôi thật là phi lý.
Và đây là một bức thư khác.
Charlie đã đón nhận Đức Kitô chưa đầy một năm nay. Anh là chứng tá sáng lạng của Chúa. 6 tháng sau anh bị ung thư. Anh phải mổ 2 lần, nhưng nhọt ở mỗi tái phát. Anh mời các vị kỳ cựu trong giáo hội của anh đến sức dầu và cầu nguyện cho anh được lành. Khi khám xét lần sau, nhọt đã biến mất. Charlie rất sung sướng và ngợi khen Chúa. Vài tháng sau, anh bị nhức đầu dữ dội. Người ta đưa anh vào bệnh viện để khám, và 2 ngày sau anh chết ung thư não.
Một linh mục, bạn của gia đình ấy, đáp máy bay đến giảng trong buổi lễ an táng. Trong chuyến bay, ông nói chuyện với người trẻ tuổi ngồi cạnh ông. Kể lại câu chuyện của Charlie, và trước khi máy bay hạ cánh, anh ta đã hiến dâng đời anh cho Chúa. Đến Nouvelle Orleans, vị linh mục đổi máy bay và ngồi cạnh một thiếu phụ. Bà hỏi người đi đâu, và người kể chuyện anh Charlie nữa. Trước khi máy bay hạ cánh, bà ấy cũng đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Cuộc lễ an táng là một dịp ca ngợi Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài đã thực hiện trong cuộc đời của Charlie. Ở nhà nguyện ra, hai người đàn ông đón nhận Đức Kitô. Sau đó, quan tài của Charlie được chở bằng máy bay đến nhà của Charlie để an táng. Trong suốt buổi lễ này, tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt của quả phụ trẻ tuổi. Bà chứa tỏa niềm vui và bình an nội tâm. Trong năm đó, bà và Charlie đã khám phá được niềm vui ngợi khen Chúa vì mọi sự chết đã bị vùi trong toàn thắng. Bà nói với tôi
không có lý do gì để than khóc cả. Vinh danh Thiên Chúa.
Hai bức thư trên đây trình bày những hoàn cảnh giống nhau, nhưng hai bức thư ấy khác nhau biết bao. Một bức diễn tả sự thất bại, bức kia sự toàn thắng. Một bức thì hợp lý, bức kia mang cái nhìn quy hướng về Đức Kitô. Vâng, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta có thể nhìn và suy tư như Đức Kitô.
Anh em, hãy có nơi anh em những tâm tư như đã có trong Đức Giêsu Kitô. Và hãy để thần trí canh tân đổi mới anh em, thấu tận trí khôn.
Phao-lô không đề nghị một điều không thể nào có được đâu. Nhưng từ ngữ chủ chốt trong 2 giai đoạn này là hãy có nơi anh em và canh tân đổi mới. Bởi sức chúng ta không thể nhìn và nghĩ như Đức Kitô. Nhưng chính Thiên Chúa canh tân đổi mới cách nhìn của chúng ta, nếu chúng ta để cho Chúa làm. Nếu chúng ta muốn sự biến cải đó, chúng ta có thể thưa với Chúa và chờ đợi Ngài thực hiện. Phần việc của ta là tin rằng Ngài đã làm. David muốn ta am hợp với ý Chúa về chính cuộc đời của người. Nhưng sự biết rằng không thể nào đổi được con tim hỗn loạn của mình, người xin với Chúa:
xin cắt khỏi con mọi xảo trá và thất tín, và trong ơn nghĩa Chúa xin đặt luật Chúa vào lòng con. Con đã chọn con đường sự thật và trung tín, và đã đặt chiếu chỉ của Ngài trước mắt con. Con muốn không những bước đi mà chạy trên con đường thánh chỉ Ngài. Nếu Chúa ban cho con một quả tim tốt lành.
David biết rằng điều duy nhất ta có thể làm được là muốn con đường tốt. Chính Chúa cất sự giữ để tạo nên sự thiệt và ban cho David một con tim tốt lành. Đối với chúng ta, Chúa cũng sẽ làm như thế. Nếu ta quyết định để Chúa hành động và nếu ta vững tin ở sự hoán cải Chúa đã thực hiện, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, ta cũng cứ việc ngợi khen và cảm tạ Chúa. Những hoàn cảnh ấy là phương tiện Chúa đã chọn để cất sự giữ và gây sự thiện nơi chúng ta và ban cho chúng ta một quả tim tốt lành. Việc ngợi khen giải tỏa quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và trong các hoàn cảnh, vì ngợi khen là tin một cách chủ động. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài được tự do hành động và luôn luôn toàn thắng trong hoàn cảnh. Hoặc là ta khỏi chết, hoặc là cái chết không còn nọc độc của nó nữa. Ngợi khen là liên lỉ chấp nhận và liên lỉ chấp nhận lại những gì Chúa làm trong đời ta. Chúng ta đi vào thái độ ấy bằng một động tác của ý Chúa, bằng quyết tâm ngợi khen Chúa bất chấp ta cảm thấy thế nào. David viết:
khi con run sợ, con muốn cậy trông vào Chúa. Với sự giúp đỡ của Chúa, con tán tụng lời Ngài, nơi Ngài con đặt cậy trông. Lòng con đã sẵn, lạy Chúa, này lòng con đã sẵn, con muốn hát ca mừng Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tặng lương phần đọc truyện về tác phẩm Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi Nơi Đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.